Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 6 tháng 3, trước hết, Tứ Quyết sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với khách hành hương và các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn mục sư Jonathan Boardman, cha sở nhà thờ Anh giáo Các Thánh tại Roma, và đức cha Brian Farrell, tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh thăng tiến hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ giới thiệu cùng quý vị cha Adrian Pelosin, thừa sai thuộc Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại, chăm sóc các trẻ em và những người cao tuổi bị bỏ rơi ở các khu ổ chuột tại Thái Lan. Bây giờ, Tứ Quyết xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương trưa Chủ nhật thứ nhất mùa chay mùng 5 tháng 3 2017 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha quảng diễn về cách thế Chúa Giêsu dựa vào lời Thiên Chúa để chiến thắng ma quỷ trong ba cơn cám dỗ nơi sa mạc. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy thường xuyên sử dụng kinh thánh giống như thường xuyên sử dụng điện thoại di động. Đức Thánh Cha cũng xin mọi người cầu nguyện cho tuần linh thao của Ngài và giáo triều Roma. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa prima domenica di Quaresima, il Vangelo ci introduce nel cammino verso la Pasqua, mostrando Gesù che rimane per 40 giorni nel deserto sottoposto alle tentazioni del diavolo.
Anh chị em thân mến, trong ngày Chúa Nhật đầu tiên của mùa chay, bài tin mừng giới thiệu cho chúng ta con đường hướng tới phục sinh, đó là 40 đêm ngày Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc. Đó là lúc Chúa Giêsu vừa mới chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Tại sông Giô-đan, thần khí Thiên Chúa ngự xuống trên người và có tiếng Chúa Cha từ trời công bố: "Này là con ta yêu dấu." Thế là Chúa Giêsu đã sẵn sàng bắt đầu thực thi sứ mạng, và cùng lúc ấy người tuyên chiến với kẻ thù là Satan. Đó là cuộc cận chiến trong sa mạc. Tên cám dỗ lặp đi lặp lại: "Nếu ông là con Thiên Chúa." Ma quỷ gây nghi hoặc về danh hiệu con Thiên Chúa với mục đích cản trở, ngăn trở Chúa thực thi sứ mạng. Không chỉ làm như thế, mà nó còn đưa ra cụ thể ba cơn cám dỗ. Một là biến hóa đá thành bánh để thỏa mãn cơn đói. Hai là nhảy từ trên nóc đền thờ xuống và sẽ được các thiên thần nâng đỡ. Ba là thờ lạy ma quỷ để được cai trị thế giới. Ba cuộc cám dỗ này có nghĩa là Satan muốn lôi kéo Chúa Giêsu ra khỏi con đường vâng phục và khiêm nhường, bởi vì nó biết rằng với con đường vâng phục khiêm hạ, nó sẽ bị đánh bại. Và vì thế, nó cố tình đưa đẩy vào cái vòng hư ảo của thành công và vinh quang. Nhưng những mũi tên tẩm thuốc độc của ma quỷ đều được Chúa Giêsu ngăn chặn bởi chiếc khiên tre là lời Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa chính là ý muốn của Chúa Cha. Chúa Giêsu không tự mình nói điều gì, nhưng luôn luôn vâng theo lời Thiên Chúa. Thế nên, người chính là con Thiên Chúa với đầy tràn thánh thần và người đã chiến thắng trong sa mạc. Trong suốt 40 ngày mùa chay, các Kitô hữu chúng ta được mời gọi bước theo những dấu chân của Chúa Giêsu và vững mạnh trong cuộc chiến đấu thiêng liêng, để với sức mạnh của lời Chúa mà chống lại thần dữ, không phải với những lời của chính chúng ta, nhưng là với lời Thiên Chúa. vì lời ấy có sức đánh bại Satan. Để làm được điều đó, chúng ta cần thường xuyên đọc Kinh Thánh, suy niệm lời Chúa và sống lời Chúa. Kinh Thánh chứa đựng lời Thiên Chúa, do đó những lời ấy luôn sống động và hữu hiệu. Có người nói, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta sử dụng Kinh Thánh giống như chúng ta sử dụng điện thoại di động? Nếu chúng ta thường xuyên mang theo một cuốn Kinh Thánh nhỏ bỏ túi, điều gì sẽ xảy ra? Nếu có lỡ quên, chúng ta quay lại để lấy, giống như chúng ta làm với chiếc điện thoại vậy. Giống như khi quên chiếc điện thoại, chúng ta nói, ồ, quên mất, tôi không mang theo, đợi chút, tôi quay lại lấy. Nếu chúng ta mở Kinh Thánh để đọc nhiều lần trong ngày, giống như nhiều lần trong ngày chúng ta đọc tin nhắn trên điện thoại, điều gì sẽ xảy ra? Rõ ràng việc so sánh này có vẻ nghịch lý, có vẻ khập khiễng, nhưng là rất nghiêm túc. Thực tế, nếu lời Thiên Chúa ở trong tâm hồn chúng ta, thì không có cám dỗ nào và không trở ngại nào có thể làm chúng ta lệch hướng khỏi con đường lành, và khi ấy, chúng ta sẽ đánh bại những lời mời mọc của cái ác hàng ngày bủa vây chúng ta. Chúng ta sẽ sống cuộc phục sinh trong Chúa, chúng ta sẽ biết đón nhận và yêu thương anh chị em của mình hơn, nhất là những người dễ bị tổn thương và những ai thiếu thốn, ngay cả chúng ta có thể yêu thương kẻ thù của mình. Lạy mẹ Maria, mẹ là mẫu gương hoàn hảo trong việc vâng phục Thiên Chúa và tin tưởng hoàn toàn vào ý Thiên Chúa muốn. Xin mẹ giúp chúng con kiên trì trên hành trình mùa chay, để chúng con biết ngoan ngoãn lắng nghe lời Thiên Chúa, để chúng con thực sự được biến đổi tận căn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu và du khách hành hương.
Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale saluto alle famiglie, ai gruppi parrocchiali, alle associazioni e a tutti i pellegrini venuti dall'Italia e da diversi paesi.
Anh chị em thân mến, Cha gửi lời chào thân ái đến các gia đình, các nhóm từ các giáo xứ, các hiệp hội và tất cả những người hành hương đến từ Ý và từ các quốc gia khác. Vài ngày trước, chúng ta đã bắt đầu mùa chay, đó là con đường dẫn chúng ta tới phục sinh, đó là con đường của sám hối, của hoán cải, trong cuộc đấu tranh chống lại cái ác, với vũ khí của lời cầu nguyện, của việc ăn chay, của việc bác ái. Cha hy vọng tất cả chúng ta đều có một mùa chay mang nhiều ơn ích. Xin anh chị em cầu nguyện cho cha và cho các thành viên của giáo triều Roma, vì tối nay chúng tôi sẽ bắt đầu tuần linh thao. Chân thành cảm ơn vì anh chị em sẽ cầu nguyện cho chúng tôi. Và xin vui lòng đừng quên sử dụng Kinh Thánh thường xuyên giống như chúng ta sử dụng điện thoại. Anh chị em hãy nghĩ về điều ấy, để Kinh Thánh luôn luôn đồng hành cùng chúng ta và gần gũi với chúng ta.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Mục sư Jonathan Bodman, cha sở nhà thờ Anh giáo Các Thánh tại Roma, và Đức cha Brian Farrell, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Thăng Tiến Hiệp Nhất giữa các tín hữu Kitô. Thưa quý vị thính giả, chiều Chủ nhật 26 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm nhà thờ Anh giáo Các Thánh tại Roma. Nhà thờ Các Thánh của Anh giáo được khởi công xây cất năm 1882 theo kiểu Tân Gothic và hoàn thành năm 1887. Trước đó, dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio VII và Leo XII, Cộng đoàn Anh Giáo đã không được phép xây nhà thờ. Chỉ sau khi Italia được thống nhất năm 1870 và quyền trần thế của các giáo hoàng kết thúc, các cộng đoàn Kitô không phải là công giáo mới được phép ổn định một cách thường xuyên ở bên trong thành Roma, và lúc ấy nhà thờ Anh Giáo mới được xây cất. Sau đây là bài phỏng vấn mục sư Jonathan Boardman, cha sở nhà thờ Anh Giáo Các Thánh tại Roma, và đức cha Brian Farrell, tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Thăng Tiến Hiệp Nhất giữa các tín hữu Kitô. Trước hết là mục sư Jonathan Boardman. Mục sư Jonathan đã theo học tại Đại học Oxford, Cambridge và Gregoriana. Mục sư đã từng làm cha sở tại Liverpool, rồi tại nhà thờ chính tòa thánh Albans giữa các năm 1993-1996. Sau đó, mục sư làm việc tại Catford, Dalham và East Lewisham, mạn Nam London. Từ khi làm việc tại Roma, mục sư cũng giúp lên chương trình hàng năm cho Trung tâm Anh Giáo Roma. Trong các năm 2009-2015, mục sư cũng đã là trưởng phó tế của Hội Hiệp sĩ Manta. Giữa các năm 2005-2010, mục sư đã phục vụ tại Tổng công nghị Anh Giáo và cũng đặc trách nhà thờ Anh Giáo tại Padova, Bắc Italia. Thưa mục sư, sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco giữa Cộng đoàn Anh Giáo có ý nghĩa gì ạ? À?
Nó là một dấu chỉ của niềm vui và tình liên đới Kitô. Chúng tôi hài lòng cử hành 200 năm sự hiện diện của Cộng đồng Anh Giáo tại Roma, cùng với vị giám mục Roma và cùng với các anh chị em các giáo hội Kitô khác.
Đã có các bước tiến nào trong lĩnh vực đại kết, thưa mục sư?
Trong các năm qua, các tương quan đã được đào sâu với tình bạn giữa hai bên. Chúng tôi cũng đã đương đầu với các khó khăn, và các phát triển đã tạo ra các vấn nạn mới trên con đường hành hương chung. Trong các khó khăn đó chẳng hạn có việc truyền chức cho các phụ nữ, nhưng trước vấn đề ấy chúng tôi ước mong cùng nhau bước tới sự hiệp nhất.
Thưa mục sư, có lĩnh vực chung nào mà hai bên có thể làm việc với nhau không?
Một câu trả lời hùng hồn là việc kết nghĩa anh em giữa chúng tôi và giáo xứ Công giáo các thánh trong vùng đông thành phố Roma. Chúng tôi đã làm việc chung với nhau, nhưng việc trao đổi này đóng dấu ấn trên sự cộng tác của chúng tôi. Để cho việc kết nghĩa anh em được cụ thể, chúng tôi hết mình dấn thân trong việc tạo sự hiệp nhất. Một cách đặc biệt là tập trung các cố gắng vào ba lĩnh vực. Thứ nhất là đào sâu sự hiểu biết lẫn nhau và tình bạn. Thứ hai là tham dự các cuộc gặp gỡ trên bình diện chính thức để hiểu biết nhau hơn. Và thứ ba, cùng nhau phục vụ người nghèo và những người cần được trợ giúp trong thành phố Roma.
Theo mục sư, đâu là kiểu tốt nhất để thắng vượt các chướng ngại?
Đó là sáng suốt lắng nghe các lập trường của người khác, bằng cách luôn luôn có trước mắt mục đích cần đạt tới là sự hiệp nhất và ý muốn của Chúa Kitô.
Thực tại Cộng đoàn Anh Giáo tại Roma như thế nào, thưa mục sư?
Giáo xứ chúng tôi có khoảng 500 tín hữu lui tới, họ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Thế rồi chúng tôi cũng có các anh chị em khác ở rải rác trong các thành phố khác của Italia, như thành phố Pieve vùng Umbria, Macerata và Pesaro vùng Marche. Tôi là tuyên úy của giáo hội Anh Giáo từ năm 1999.
Giáo xứ có các tương quan nào với Trung tâm Anh Giáo tại Roma này, thưa mục sư?
Giáo xứ các thánh thuộc giáo phận Gibraltar bên Âu Châu của chúng tôi, đại diện cho Anh Giáo trong lục địa Âu Châu. Trái lại, Trung tâm Anh Giáo là một sự hiện diện của Hiệp thông Anh Giáo trong tổng thể của nó và được hướng dẫn bởi vị đại diện của Đức Tổng giám mục Canterbury. Giáo xứ chúng tôi có các tiếp xúc với Tòa giám quản Roma và với Hội đồng giám mục Italia, trong khi Trung tâm Anh Giáo đặc trách các liên lạc với Tòa thánh Vatican.
Sau đây là phần phỏng vấn đức cha Brian Farrell, Tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh Thăng Tiến Hiệp Nhất giữa các tín hữu Kitô. Thưa Đức Cha Farrell, chuyến Đức Thánh Cha thăm giáo xứ Anh Giáo Các Thánh tại Roma có ý nghĩa gì ạ?
Đức Thánh Cha Francisco rất ý thức sự kiện Ngài là giám mục giáo phận Roma. Trong kỷ nguyên đại kết này, một giám mục phải chú ý tới tất cả mọi tín hữu Kitô sống trong địa phận của mình. Chúng ta biết là Đức Thánh Cha rất rộng mở đối với các anh em thuộc các giáo hội và cộng đoàn Kitô khác. Tôi tin rằng chuyến viếng thăm này có thể được đọc trong chính đường nét của các cuộc gặp gỡ trước đó với các anh em Tin Lành Van De Zee, Pentecostal và Luther.
50 năm sau cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Tổng Giám mục Michael Ramsay, giáo chủ Anh giáo, Đức Cha nhận thấy tình hình các liên lạc giữa Công giáo và Anh giáo như thế nào ạ?
Chúng ta tất cả đều biết rằng cách đây 50 năm đã không có đối thoại giữa các tín hữu Công giáo và các tín hữu Anh giáo. Bây giờ trái lại, chúng ta cảm thấy thực sự hiệp nhất trong đức tin, trong bí tích rửa tội chung và trong sứ mệnh đem tin mừng đến cho xã hội ngày nay. Đã có biết bao nhiêu hàng rào bị đạp đổ, biết bao nhiêu ý kiến sai lầm đối với nhau đã được thắng vượt. Vấn đề hiện nay đó là gặp gỡ nhau để luôn luôn hiểu biết nhau một cách sâu đậm hơn trong tinh thần đức tin và truyền giáo, để cộng tác với nhau tốt đẹp hơn trong việc phổ biến tin mừng. Trong 50 năm qua, chúng tôi cũng đã thành công trên bình diện thần học và thắng vượt được vài khó khăn. Còn rất nhiều bước phải đi, nhất là bởi vì giữa chúng tôi có các khó khăn quan trọng ngay trong ý niệm về giáo hội, đặc biệt liên quan tới các bí tích, chức thừa tác và việc giáo hội phải làm gì để chu toàn sứ mệnh thánh hóa. Trong nghĩa này, chúng tôi còn có rất nhiều điều để học hỏi trong các cuộc đối thoại thần học, nhưng trên bình diện tình huynh đệ, liên đới, cộng tác, chúng tôi đã có các tiến triển lớn.
Thưa Đức Cha, các tín hữu Công giáo và Anh giáo có thể cùng nhau làm gì để loan báo Chúa Kitô cho con người thời nay?
Với chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha bắt đầu việc kết nghĩa anh em giữa giáo xứ các thánh Anh giáo và giáo xứ các thánh Công giáo tại Roma. Đó là một thí dụ cụ thể cho thấy hai giáo xứ có thể hiểu biết nhau và cùng nhau làm việc, cầu nguyện, đọc thánh kinh, thực hiện các công tác liên đới và bác ái đối với những người cần được trợ giúp như thế nào. Đó là lớn lên, cũng giống như nói rằng đại kết được làm khi bước đi. Đây là lần đầu tiên một điều tương tự xảy ra tại Roma. Nó cho chúng ta thấy việc xác nhận một sự cộng tác không phải chỉ bằng lời nói mà thực thụ cụ thể. Các tín hữu của hai giáo xứ hiểu biết nhau sẽ hiểu biết tốt tất cả những gì chúng ta có chung với nhau và cả những khó khăn nữa. Họ sẽ gặp gỡ nhau như các anh chị em đích thực trong Chúa Kitô và họ sẽ cộng tác với nhau trên con đường tìm kiếm sự hiệp nhất.
Có thể nói tới các liên hệ chặt chẽ và sâu xa giữa các tín hữu Anh giáo và Công giáo hay không, thưa Đức Cha?
Trong một nghĩa nào đó thì có thể nói như vậy. Cả cộng đồng Trung Vatican II trong sắc lệnh về đại kết Unitatis Redintegratio cũng đã quy chiếu một tương quan đặc biệt với các anh em Anh giáo bởi sự kiện họ đã duy trì hình thái lịch sử của chức giám mục. Dĩ nhiên vấn đề là phải xem xét cho tới điểm nào chức giám mục ấy ở trong việc kế vị tông đồ như chúng ta quan niệm. Tuy nhiên, cấu trúc hàng giáo phẩm và hình thái cai quản của giáo hội Anh giáo rất giống với Công giáo chúng ta, mà không giống hình thái của giáo hội Tin Lành Luther hay cải cách. Vì thế chúng ta có với anh em Anh giáo điểm tiếp xúc này mà không có với các Kitô hữu của các giáo hội khác.
Công việc của các cặp giám mục, một Công giáo, một Anh giáo, đã nhận được từ bài sai của Đức Thánh Cha Francisco và Đức Tổng giám mục Welby ngày 5 tháng 10 năm ngoái tại nhà thờ Thánh Giorgio trên đồi Celio đã đi tới đâu rồi, thưa Đức Cha?
Theo những gì chúng tôi biết, các giám mục này đã trở về với lòng hăng say lớn từ các kinh nghiệm của các vị và các vị đang tổ chức để lôi cuốn tất cả các mục tử của hai giáo hội. Các tin tức nhận được cho tới nay xem ra rất tích cực. Đây là một sự cộng tác cần được khuyến khích và tổ chức tại địa phương.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn mục sư Jonathan Boardman, cha sở nhà thờ Anh giáo các thánh tại Roma, và đức cha Brian Farrell, tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Thăng Tiến Hiệp Nhất giữa các tín hữu Kitô. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều thứ Tư mùng 1 tháng 3, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ khai mạc mùa chay thánh với nghi thức sức cho tại đền thờ Thánh nữ Sabina ở Roma. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 15 hồng y và một số giám mục, trước sự tham dự của linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc nhở về ý nghĩa đích thực của mùa chay và mời gọi mọi người trở về cùng tâm hồn thương xót của Chúa Cha. Đức Thánh Cha nói, mùa chay là một con đường dẫn chúng ta đến chiến thắng của lòng thương xót trên tất cả những gì không phù hợp với phẩm giá làm con cái Thiên Chúa. Mùa chay là con đường đi từ tình trạng nô lệ đến tự do, từ đau khổ đến vui mừng, từ sự chết đến sự sống. Cử chỉ sức cho qua đó, chúng ta bắt đầu hành trình, nhắc nhở chúng ta về thân phận nguyên thủy của mình. Chúng ta đã được rút từ đất, chúng ta đã được hình thành bằng bụi đất. Đúng vậy, nhưng bụi đất trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, đấng thổi thần khí sự sống của Ngài trên mỗi người chúng ta và muốn tiếp tục làm như vậy. Chúa muốn tiếp tục ban cho chúng ta hơi thở sự sống, cứu chúng ta khỏi những thứ hơi thở khác là sự nghẹt thở và sự ích kỷ của chúng ta. Nghẹt thở vì những tham vọng nhỏ nhoi và âm thầm dửng dưng lãnh đạm, sự nghẹt thở bóp nghẹt tinh thần, thu hẹp chân trời và làm cho nhịp tim đập bị gây mê. Đối ngược với tình trạng đó là hơi thở sự sống của Thiên Chúa, đấng giải thoát chúng ta khỏi sự nghẹt thở mà nhiều khi chúng ta không ý thức, và thậm chí chúng ta còn coi nó là tình trạng bình thường, cho dù ta cảm thấy hậu quả của nó.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, mùa chay là mùa để từ khước sự nghẹt thở vì ô nhiễm do thái độ gây ra, do sự dửng dưng, không nghĩ đến cuộc sống của người khác. Nghẹt thở vì mỗi toan tính coi rẻ sự sống, nhất là sự sống của những người mang trong thân thể mình gánh nặng của bao nhiêu sự hời hợt. Mùa chay muốn từ khước sự ô nhiễm do những lời nói trống rỗng, vô nghĩa, những thứ phê bình thô lỗ và chớp nhoáng, những phân tích giản lược vấn đề không có khả năng ý thức về sự phức tạp của các vấn đề con người, nhất là những vấn đề của những người chịu đau khổ nhiều nhất. Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, mùa chay là mùa nhớ lại, là thời kỳ suy nghĩ và tự hỏi, giả thử Thiên Chúa khép cửa đối với chúng ta, thì chúng ta sẽ ra sao? Giả sử Thiên Chúa không thương xót chúng ta, mệt mỏi trong việc tha thứ cho chúng ta, không luôn cho chúng ta cơ hội để bắt đầu lại, thì chúng ta sẽ ra sao? Mùa chay là mùa tái hô hấp, là mùa mở rộng con tim cho hơi thở của đấng duy nhất có khả năng biến đổi chúng ta là bụi đất thành con người. Đây không phải là mùa xé áo trước sự ác quanh chúng ta, nhưng đúng hơn là mùa dành không gian trong cuộc sống chúng ta cho tất cả những điều thiện mà chúng ta có thể thực hiện được.
Sáng thứ Tư, mùng 1 tháng 3, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết đã qua đời, hưởng thọ 65 tuổi, sau 16 năm làm giám mục. Đức Cha Vũ Duy Thống sinh ngày mùng 2 tháng 7 năm 1952 tại Cao Mộc, Thái Bình, thụ phong linh mục năm 33 tuổi vào ngày 26 tháng 10 năm 1985. Sau 7 năm phục vụ tại hai giáo xứ, năm 1992, Ngài làm phụ khảo tại Đại chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn một năm trước khi đi du học 5 năm tại Paris và đậu thạc sĩ thần học năm 1998. Trở về nước, cha Vũ Duy Thống làm giáo sư tại chủng viện Sài Gòn trong 3 năm rồi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giáo mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, cho đến khi được bổ nhiệm làm giáo mục chính tòa giáo phận Phan Thiết ngày 25 tháng 7 năm 2009. Thứ Ba, 28 tháng 2 vừa qua, văn phòng tòa giám mục Phan Thiết báo cho biết, Đức Cha Giuse Thống được đưa vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ở Sài Gòn cấp cứu vì phổi của ngài bị một loại virus hủy hoại rất nhanh.
Hôm thứ Hai, 27 tháng 2, Bộ Phong Thánh đã công bố 8 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước. Đứng đầu là sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Tito Zeman, dòng Đông Bosco, người Slovak. Cha sinh năm 1915 gần thành phố Bratislava và thụ phong linh mục tại Torino, Bắc Italia vào năm 1940. Hồi tháng 4 năm 1950, nhà nước Tiệp Khắc bãi bỏ các dòng tu và lưu đày các tu sĩ tới các trại tập trung. Cha Tito Zeman đã tổ chức các chuyến đi bí mật và đưa được hơn 60 tu sinh Đông Bosco sang Italia để tiếp tục tu học. Trong chuyến thứ ba, cha bị công an nhà nước bắt, và năm 1952, cha bị kết án 25 năm tù. Trong tù, cha bị ngược đãi và bị dùng như con vật thí nghiệm. Sau 12 năm, cha được trả tự do năm 1964. nhưng hậu quả của các vết thương và đau khổ trong tù khiến cha qua đời 5 năm sau đó, ngày 8 tháng Giêng năm 1969, lúc mới được 54 tuổi.
7 sắc lệnh còn lại ghi nhận các nhân đức anh hùng của 7 vị tôi tớ Chúa, trong đó có một giám mục dòng Đông Bosco là đức cha Octavio Ortiz Arrieta, người Peru, rất gần gũi hàng giáo sĩ và các tín hữu. Ngài từ chối làm tổng giám mục giáo phận thủ đô Peru và xin ở lại giáo phận của ngài. Đức cha qua đời năm 1958, thọ 80 tuổi. Tiếp đến là cha Antonio Repiso Martinez de Orbe, dòng tên Mexico, sáng lập dòng các nữ tu Chúa Chiên Lành, qua đời năm 1929, và cha Antonio Provolo, sáng lập dòng Đức Maria giáo dục người câm điếc. Hai nữ tu sáng lập dòng và hai giáo dân là bác sĩ nhi khoa Pedro Herrero Rubio, người Tây Ban Nha, tận tụy đáp ứng các nhu cầu thể lý và tinh thần của các em bệnh nhân và gia đình các em. Ông qua đời năm 1978. Sau cùng là ông Vittorio Trancanelli, một bác sĩ người Italia, tận tụy chu toàn sứ vụ tại nhà thương và cùng với vợ ông nhận nhiều con nuôi, họp thành một hiệp hội các gia đình nhận các trẻ em nghèo khổ. Ông qua đời năm 1998, lúc mới 54 tuổi đời.
Sáng thứ Năm mùng 2 tháng 3, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 800 cha sở của giáo phận Roma và ngài khích lệ các vị vượt thắng những khó khăn và cám dỗ để tăng trưởng trong đức tin. Đức Thánh Cha tiếp tục truyền thống của các vị tiền nhiệm gặp gỡ các cha sở trong giáo phận Roma vào thứ Năm sau lễ tro. Trong cuộc gặp gỡ, ngài đã trình bày về đề tài sự tăng trưởng đức tin trong đời sống linh mục. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, cám dỗ là điều vẫn luôn hiện diện trong đời sống của Simon Phêrô. Thánh nhân đích thân tỏ cho chúng ta thấy cách thức tiến triển trong đức tin qua việc tuyên xưng và để cho mình bị thử thách, và qua đó cả tội lỗi cũng đi vào sự tiến bộ của đức tin. Đức Thánh Cha nói, Phêrô đã phạm tội nặng nề là chối Chúa, vậy mà Chúa chọn Phêrô làm giáo hoàng. Điều quan trọng đối với một linh mục là biết đưa những cám dỗ và tội lỗi của mình vào trong khuôn khổ kinh nguyện của Chúa Giêsu để đức tin của chúng ta không bị suy yếu, nhưng trưởng thành và giúp củng cố đức tin của những người được ủy thác cho sự chăm sóc của linh mục. Đức Thánh Cha cho biết, tôi thích lặp lại rằng một linh mục hoặc một giám mục không cảm thấy mình là người tội lỗi, không xưng thú mà chỉ khép kín co cụm vào mình thì không tiến triển trong đức tin. Nhưng cần chú ý làm sao để sự xưng tội và phân định những cám dỗ của mình bao gồm và để ý tới ý hướng mục vụ mà Chúa muốn mang cho các vị.
Tuần qua, dư luận nói nhiều về vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục. Có báo thì cho rằng, giáo hội vẫn còn giấu nhẹm và che đậy những vụ này. Hoặc bà Mary Collins, từ chức thành viên Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em, vì cho rằng các cơ quan tòa thánh không tích cực cộng tác vào công việc của ủy ban. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã trả lời phỏng vấn và bác bỏ những lời cáo buộc sai trái. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Cộng Hòa ra ngày thứ Hai 27 tháng 2 ở Italia, Đức Hồng Y Müller nói, các linh mục là những công dân như mọi người, và theo nghĩa này nếu họ phạm tội ác thì phải trả lời trước chính quyền dân sự và hình luật. Ngoài ra, nhà chức trách tôn giáo phải tiến hành các vụ xét xử theo giáo luật và có thể đi tới hình phạt nặng nhất là loại khỏi hàng giáo sĩ. Những vụ lạm dụng tính dục trẻ em là những tội ác và thuộc vào số những tội trọng. Và khi một giám mục hoặc một linh mục biết về những vụ lạm dụng ấy, thì phải bảo các nạn nhân hãy tố giác với nhà chức trách và nói với kẻ bị cáo hãy trình diện với cảnh sát, vì đó là con đường duy nhất để tránh cho những vụ như thế khỏi tái diễn. Dầu sao đi nữa, giáo hội không che đậy gì cả. Trong một vài trường hợp, có thể có những vụ che đậy vì thơ ngây, nhưng việc làm đó không phải là nhất loạt. Đức Hồng Y. Müller cũng cho biết, hầu hết các hội đồng giám mục đều đã soạn các đường hướng chỉ đạo về vấn đề này.
Về lời trách cứ của bà Collins, trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Frankfurt Toàn báo số ra ngày 3 tháng 3, Đức Hồng Y. Müller nói, Đức Thánh Cha đã thiết lập Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em để chứng tỏ sự lạm dụng tính dục trẻ em là một tội nặng cần phải bài trừ. Qua đó, Ngài muốn gây ý thức trên thế giới. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Ủy ban Tòa Thánh không phải là hỗ trợ Bộ Giáo lý Đức Tin trong việc xử lý những vụ lạm dụng. Cả Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng nhắc nhở rằng nhiệm vụ xử lý những giáo sĩ lạm dụng tính dục là điều thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo lý Đức tin, chứ không phải là của Ủy ban tòa thánh bảo vệ trẻ em.
Tuần qua, Tổng thống Ai Cập Al-Sisi ra lệnh cho chính phủ nước này để ra những biện pháp cần thiết để giúp các tín hữu Kitô tị nạn khỏi vùng bắc bán đảo Sinai. Khoảng 1.000 người Kitô đã rời bỏ thành En-Aris, tị nạn tới Ismailia, thuộc tỉnh láng giềng ở mạn bắc Sinai, sau khi các nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS giết 7 tín hữu Kitô tại Aris trong khoảng thời gian từ 30 tháng Giêng đến 23 tháng 2 vừa qua. 5 người bị bắn chết, 1 người bị chặt đầu và người còn lại bị thiêu sinh. Trong cuộc họp hôm 25 tháng 2 với Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Nội vụ và các quan chức khác của chính phủ Ai Cập, Tổng thống Al-Sisi yêu cầu các vị hữu trách trong chính quyền đưa ra tất cả những biện pháp để giúp các tín hữu Kitô tị nạn tái định cư. Thông cáo của chính phủ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải chống lại mọi toan tính phá hoại sự ổn định và an ninh của Ai Cập. Tại nước này, các tín hữu chính thống Cốp chiếm khoảng 10% trong số 90 triệu dân cư. Các tín hữu công giáo Cốp có khoảng hơn 200.000 người. Hồi tháng 12 năm ngoái, lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tự nhận là tác giả vụ đặt bom tại nhà nguyện cạnh nhà thờ chánh tòa thánh Marco của chính thống Cốp, làm cho 28 người chết, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin giới thiệu cùng quý vị cha Adrian Pelosin, thừa sai thuộc Hội Giáo hoàng truyền giáo hải ngoại, chăm sóc các trẻ em và những người cao tuổi bị bỏ rơi ở các khu ổ chuột tại Thái Lan.
Dạy cho các trẻ em trong các khu ổ chuột đọc và viết, chăm sóc cho những người cao tuổi bị bỏ rơi, tổ chức các trận đá banh giữa các khu ổ chuột, dạy các lớp đạo đức trong các trường học và tổ chức các sinh hoạt cho trẻ em tại giáo xứ. Đó là những công việc bình thường mà cha Adriano Pelosin, một thừa sai thuộc Hội truyền giáo Giáo hoàng Hải ngoại, gọi tắt là PIME, thực hiện ở giáo xứ Thánh Marco, thành phố Pathumthani, Thái Lan. Ngày 1 tháng 3 vừa qua, cha đã được chọn tiếp tục phụ trách Hội truyền giáo Thái Lan thêm 6 năm. Trong lá thư phục sinh, cha Pelosin chia sẻ về Hội truyền giáo Thái Lan. Năm nay chúng tôi có 17 linh mục thành viên, 2 linh mục liên kết và 10 ứng sinh đại chúng viện. Vào ngày 6 tháng 3, tôi sẽ đi Đài Loan để thỏa thuận với đức cha của Hun Si mở một cơ sở truyền giáo tại giáo phận. Chúng tôi cũng sẽ gia tăng sứ vụ hoạt động ở Lào và Campuchia. Tại giáo xứ Thánh Marco này, chúng tôi đã mở 2 trung tâm nhỏ ở giữa các khu ổ chuột Sakewat và Lat Lumkeo. Và ngày 15 tháng 3, chúng tôi sẽ mở một trung tâm nhỏ khác ở Wat Praifa, để trợ giúp các trẻ em và những người già bị bỏ rơi. Các trẻ em có cha mẹ ở tù vì buôn bán thuốc phiện, trộm cướp hoặc giết người. Trong lá thư của mình, cha Pelosin cũng đã kể một số câu chuyện về hoàn cảnh của các em mà hội của cha đang giúp đỡ. Đa số các em có cha mẹ dính đến ma túy. Cha Pelosin kể, Bank, Boss, Ben là 3 anh em, tuổi 13, 11 và 9. Các em đang sống cùng với bà của mình, một cựu tù nhân được tha vào năm ngoái. Cách đây vài năm, mẹ của các em đã biến mất, còn cha thì bị ở tù. 3 tuần trước, chú của các em đã giết một người bạn đang uống rượu chung với mình và bây giờ cũng đang ở tù. Người vợ của chú này cũng bị cảnh sát bắt cách đây vài ngày vì buôn bán ma túy. Ông ngoại của các em thì qua đời đầu năm nay vì bệnh ung thư. Người có khả năng chăm sóc tốt nhất cho các em là chính người cô bị khiếm thị. Người cô này đã chuẩn bị một năm và sẽ được nhận lãnh bí tích rửa tội vào phục sinh tới. 3 em Ben, Boss, Ben là những cầu thủ giỏi. chúng tôi đã xây dựng cho các trẻ em sống cùng hoàn cảnh như ba em, một sân banh, sân bóng rổ, sân bóng chuyền và sân taekwondo. Còn Bôn là một cậu bé 9 tuổi, đang học lớp 3. Cách đây 2 tháng, cha của em đã tự tử và mẹ của em bỏ đi với một người đàn ông khác. Bôn ở lại với người dì quá tên là Tai, có chồng qua đời cách đây 3 tháng. Bà Tai bán bắp trước trường học trong làng, mỗi ngày kiếm được khoảng 4 euro. Khi cậu bé kể về cuộc đời cho tôi nghe, những giọt nước mắt của cậu cứ tự nhiên rơi xuống. Pen là một bé gái 10 tuổi. Chỉ vài tháng sau khi em chào đời, cha mẹ của em đã chia tay nhau. Bà của Pen, một phụ nữ nghèo, đã nhận anh trai của Pen về nuôi và giao Pen cho một người hàng xóm. Bà cấm họ liên hệ với anh và với bà của Pen. Gia đình nhận nuôi bé Pen báo cho chúng tôi biết là họ không thể tiếp tục nuôi em. Chúng tôi đã đưa em vào trại mồ côi của chúng tôi do cộng đoàn gặp gỡ điều hành. Mỗi lần chúng tôi đến thăm em, Pen không ngừng khóc. Cách đây 3 năm, tôi cũng mang Plak 15 tuổi và Kuang 12 tuổi đến viện mồ côi này. Mẹ của các em đã được trung tâm phục hồi cho những người nghiện ma túy do các nữ tu điều hành tiếp nhận, còn cha của các em thì bị ở tù 8 năm vì buôn bán ma túy. Chúng tôi cũng mang Po 12 tuổi không được đi học bởi vì cha của em, sau khi chia tay với mẹ em, không chăm sóc cho em và bỏ em trên đường phố. Hai anh em Pet và Thon 11 và 10 tuổi cũng được chúng tôi đưa đến đây. Khi mẹ các em đang mang thai, tôi đã yêu cầu bà ấy đừng phá thai và hứa sẽ giúp chăm sóc các con của bà. Chỉ vài ngày trước đây, chúng tôi tìm thấy Bia, một bé trai 7 tuổi, có một em trai 5 tuổi. Các em đang sống với cha của mình, một người nghiện ma túy, thường xuyên đuổi các em ra khỏi nhà. Các em không đi học. Chúng tôi chăm sóc các em mỗi ngày. Cha Pelosi cảm ơn các cộng tác viên của cha. Cha viết, nhưng tôi phải cảm ơn Chúa đã gửi nhiều người đến giúp tôi trong công việc này. 10 người trẻ tuổi từ 20 đến 27 sống với tôi trong nhà xứ. Chỉ có một tu sĩ Salesian 48 tuổi. 2 người trong số họ sẽ vào Đại chúng viện năm nay và sẽ là thành phần của Hội truyền giáo Thái Lan, và 2 người sẽ đi đến Ấn Độ, đến chúng viện của Pime ở Pune để học tiếng Anh. Tại khu ổ chuột Wat Sake, có một phụ nữ về hưu coi sóc trung tâm, và có một phụ nữ khác coi sóc trung tâm Lat Lum Keo. Ngày 15 tháng 3, sẽ có một giáo lý viên đến làm việc tại trung tâm mới của Wat Phrai Pha. Với những trung tâm nhỏ này, chúng tôi có thể gần gũi dân chúng ngày đêm. Cha Pelosi kể về sinh hoạt trong một ngày của hội. Dù hoạt động nhiều nhưng không thể thiếu những giây phút để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng. Chúng tôi sống như các đan sĩ trong thành phố. Thức dậy lúc 5:30. 6 giờ chúng tôi đọc kinh sách và kinh sáng, rồi chúng tôi sắp chương trình cho một ngày và ăn sáng. 4 người trẻ, Art, Pirun, Sid, Jack, đi dạy tại trường tiểu học ở Wat Kok cho các trẻ em của khu ổ chuột gần đó. Còn Jam và Oko đi dạy đọc và viết cho trẻ em của trường Wat Sake vào ban sáng và ban chiều giúp cho khoảng 30 trẻ em sau khi học ở trường. Chachi và Mong coi sóc những người lớn tuổi bị bỏ rơi, tổ chức các trận đấu banh giữa các khu ổ chuột khác nhau, dạy đạo đức trong các trường học và tổ chức các sinh hoạt cho trẻ em mỗi thứ bảy tại giáo xứ Thánh Marco. Pan và Bi giúp cho cô Phon ở Lat Lum Keo. Ban chiều vào lúc 6:30, chúng tôi hát kinh chiều, dâng thánh lễ và thảo luận những gì đã xảy ra trong ngày. Cha Pelosi kết thúc lá thư của mình như sau. Tôi đang kết thúc lá thư vì lý do thư đã dài và chiếm nhiều thời gian của anh chị em. Tôi cầu chúc tất cả anh chị em một thời gian an bình, chuẩn bị cho lễ phục sinh khi theo chân Chúa Giêsu lên đồi Canvê với niềm tin tưởng rằng đau khổ và sự chết không có quyền lực trên chúng ta, nhưng sự phục sinh sẽ là chiến thắng của chúng ta cùng với đấng phục sinh. Tôi cảm ơn anh chị em, nhân danh tất cả những người được hưởng lợi nhờ những hy sinh, lời cầu nguyện và sự dâng tặng đóng góp của anh chị em. Một ngày kia, tất cả chúng ta sẽ mỉm cười với nhau trên thiên đàng, bởi vì Chúa Giêsu đã nói, bất cứ điều gì các con làm cho người anh em nhỏ nhất của Thầy, đó là làm cho chính Thầy, và Chúa Giêsu sẽ không quên điều này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38, và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.